xin là đại chúng để ý cho bằng miếng giấy nha. Như câu hỏi bằng miếng giấy. Cái câu mà pháp bảo ly lân cung ha, tức là pháp bảo tách khỏi lân cung, rồi từ đó, từ cái tách khỏi lân cung đó mới sai ra bảo tạng, rồi từ cái bảo tạng á mới cúng ra, cúng ở giang hàm. Giang hàm là sao hả? Cúng gì á? Lan hàm. Lan hàm là sao á? Cái chữ đó là sao có quý quý gần hơn ông cụ đây? Cho tôi hai cái chữ hát đó là cái chữ ba. Lan. Lan. Lan là cái gì? Nhớ hả? còn như ngày nay là hòa thượng Trí Quảng là ông viết cái nghe sách sám hối Pháp Hoa của ông là theo cái kiểu của ông. Hội Phật học viết cái sám hối mà lại sám hối như thức 15 lại là theo cái kiểu của Hội Phật học. Thì trong đó hình như ai mà thích tin theo cái sám hối nào thì mình theo cái kiểu sám hối ấy mà mình phụng hành. Thí dụ như ông Ngộ Đạt ông nói Pháp Hải Ly Long Cung, ông cho rằng là Long Cung đó là Pháp Hải chứa ở đầu Long Cung đó. Cái điều đó không bắt buộc những người Phật giáo ai cũng phải giải thích cho đúng nhau, là giống nhau được và đều chấp nhận giống nhau. Long Cung khai bảo tàng, tại sao lại bảo tàng ở trong Long Cung? Rồi bảo tàng mới cúng ra, mới sôi ồn ồn ra. Lãng hàm nghĩa là kinh điển nó tràn trề mênh mông ra. Vì cái đó là do cái chủ trương của một vị quốc sư đó mà người ta đề xuất ra rồi người ta đặt ra. Mà mình có quyền bằng lòng hay không bằng lòng là cái đó là chuyện của mọi người. Còn như tôi xin thành thật tôi sám hối nha. Các cái nghi thức sám hối đem ra tụng đối với tôi là tôi nói nhất cái lỗ tai vô cùng vô tận. Tôi chịu không có được. Chỉ có cái nghi thức sám hối của Ngài Bất Động Pháp Sư á. Ngài soạn ra là rút trong kinh Bảo Tích và trong kinh Tam Thập Ngũ Phật Danh á. Và trong kinh Diệu Vô Vật Hợp Nhị Bồ Tát mà soạn ra 108 loại đó. Thì cái lý luận cũng như cái văn từ. Tôi đọc tôi thấy nó không có gì là đau khổ. Làm gì có thể nói rằng là dù là sám hối là sự tướng. Thật ra cái sự tướng nó không cần lắm đâu. Nhưng mà dù sao đi nữa, cái cách mà trình bày cái nghi thức sám hối đó, cái sự tướng đó mình chắc nghĩa được. Có thể thực hành cái sự tướng đó mà không có gì tổn thương và mất mát. Cho nên riêng tôi thì tôi chấp nhận cái sám hối. Cái nghi của Bất Động Pháp Sư Đại Cả Tống là sám hối hồng danh. Còn các cái khác kia mà kể tất cả những cái tội lỗi tỉ mỉ, tội ăn cắp, tội gì. Rồi nói một cặp rồi đem ra lại một lần, Bồ Tát. Để yêu cầu mấy ông đó giải quyết giúp đỡ giùm gì cho mình gọi là sám hối đó. Không phải vậy đó. Rồi cái đọc một hồi, tôi ăn cỡm hồi nào, ăn cắp hồi nào, tôi làm hung dữ hồi nào, tội lỗi gì khai hết ra. Cái rồi đem lại một đoạn Bồ Tát lại. Tôi cho rằng là cái cách mà sợ như vậy nó quá tầm thường, không được. Trong khi đó mà thật sự vấn đề sám hối á, thì nếu mà nói thằng Hồng Danh đó mà, Hồng Danh sám hối đó, thì như tôi vừa nói đó, nghĩa là 108 loại thì không sao. Để tiêu biểu cho 108 cái thức phiền não mà trong con người ai cũng có. Gọi là tiêu biểu thôi, gọi là tượng trưng thôi. Chứ không phải là vì mình có 108 phiền não mà phải lại 108 loại, nó mới tiêu tội cho, không phải vậy. Nhưng mà cho rằng tượng trưng là tiêu biểu cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà thật sự ra cũng không cần thiết. Có thể chấp nhận được nhưng mà thật sự không cần thiết. Bởi vì cái tội lỗi của đạo Phật, theo kinh điển Phật dạy, cái tội lỗi không phải do lại mà hết được. Không phải do trí thành tha thiết sinh Phật, sinh Bồ Tát nào đó mà các ông đó xá tội cho ta được. Đây là cái xin lỗi là tôi nói theo cái bằng liễu nghĩa kinh đó. Còn bất liễu nghĩa kinh là gọi là phương tiện đó, thì là các tổ có quyền soạn kiểu nào cũng được. Hòa thượng Trí Quảng ông cũng soạn cho môn đồ đệ tử của hòa thượng lại theo cái pháp quan của hòa thượng. Hỏi Phật học vì bận quần tây, nam nữ đều quần tây hết theo hiện đại mà bắt lại 108 thì nó rất tét từ tới dưới trên coi sao cho được. À, cho nên là họ soạn là có 15 lại à đó là do cái ý của người ta đáp ứng yêu cầu của cái đối tượng tu hành. Như Bất Động Pháp Sư Đại Giả Tống thì yêu cầu ông là đối tượng ông là ông giải thích rằng là con người có 108 cái việc nào thì phải lại 108 lại, 108 ông Phật. Cái Phật sự thật không phải là gương bao nhiêu đó là đủ Phật. Mà là rút lại. Rút ở trong Tam Thiên Phật, trong Kinh Ngũ Thập, Tam Thập Ngũ Phật Danh, trong Kinh Diệp Viên Diệp Thượng Nhị Bồ Tát. Mà tạo ra thành cái nghi thức sám hối. Và những cái lời lẽ khúc sau đó. Thì mình thấy rằng lời lẽ mặc dù nó là gì mặt tục đế, nhưng mà cái lời lẽ phát lò và sám hối mình có thể chấp nhận được. Nhưng thì đẳng nhất thiết thế giới chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế, thị chư Thế Tôn đương từ niệm ngã, nhược ngã, dĩ sanh, nhược ngã, kim sanh, nhược ngã, tiền sanh, tiền vô thủy sanh tử Di Lai, sở tác tội chiếu hoặc hữu phúc tàng hoặc bất phúc tàng gia chiếu là ân đọa địa ngục. À, nhất thiết tội chiếu con xin sám hối đại để là cái lời đó mình có thể chấp nhận mà mình thấy không có hổ thẹn, nghe nó không có chấn cái lỗ tai. Còn các cái nghi sám hối kia chấn cái lỗ tai lắm. Đây là cái tin nói là đây gọi là trao đổi này, trình bày theo cái nhận thức của mình. Cho nên tóm lại là vấn đề nhiều nghi điều đó, ai muốn tin nghi nào là sám hối theo nghi thức ấy. Còn mình không tin có việc không, không cần nghi thức nào hết. Mà phải học câu là tội tính bổ không do tâm tạo, tâm diệt diệt thời, tội diệt dân, tội dân tâm diệt lưỡng câu không, thi tắc dân di chân sám hối. Đó là bằng cái chỗ là ta tự đã lòng ta nhận thấy được cái sai cái trái của thân của khẩu của ý, mà ta nguyện chưa bỏ dính dính về những điều sai trái như vậy và cố gắng giữ gìn những điều sai trái của thân của khẩu của ý mà nó chưa phát sinh ra. Ta vận dụng cái niệm để khi nào nó phát sinh ta phải thấy, ta phải nhận biết nó để ta không làm nữa, không cho sai phạm nữa. Thế thì sao nói đó được gọi là tội tùng tâm diệt, tùng tâm khởi do tâm sai lầm, do tâm mê mờ vô minh che lấp mà ta đã lỡ phạm những cái nghiệp của thân của khẩu quỷ. Bây giờ đây ta biết được rằng đó là nguyên nhân của khổ đau, là nguyên nhân của sự hại, là đau khổ cho mình và cho người khác, và ăn năn và nguyện chừa cái lỗi cũ và những cái lỗi sau này phải vận dụng chánh niệm để mà thấy nó trước khi nó lộ diện lúc đầu, nó làm đau khổ cho mình cho người khác. Thế thì đó là chân sáng hối mà không cần phải lại. Do vậy cho nên là với cái nghi của bất động pháp sư á, theo tôi là tôi rút lại chỉ cần bốn lại được rồi. Ta đọc cái là đại từ đại bi mẫn chúng sanh cho tới thập hiệu Như Lai, Như Lai ứng cúng chánh giác tri minh hạnh tục hiện thể thế gian giải của thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Lại một lại xong rồi cái bắt đầu là bắt đầu như cái phần này là mình đọc mình lại ba ông. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, là ba ông thôi. Nghĩa là kể từ đây chúng con quay về nương tựa với Phật Phổ Quang. Nếu như chúng ta mà bất cứ đi đâu, đứng đâu, nằm đâu, ngồi đâu, làm gì mà ta cũng nương tựa, ta hướng về với cái tính giác ngộ Phổ Quang của ta. Chứ Nam Mô có nghĩa là quy y, là quy mạng, là cung kính, là lễ bái đó. Ta hướng về, ta lễ bái, ta cung kính, ta nương tựa với cái ông Phật Phổ Quang. Phật Phổ Quang ta không phải ở ngoài trời, không phải ở trên trời như mấy vậy đó. Mà trong tâm ta có khả năng tạo ra để thờ tôn thờ ông Phật Phổ Quang đó hiện hữu ở trong tâm ta. Đó là cái đức tánh này lúc nào cũng sát xuống, không có mê mờ. Đây gọi là giác. Trong cái sớ tịch tăng có câu mà thân la ái vọng cùng xét niệm, thân la ái vọng cùng niệm bôn tẩu như phong trần tâm trục thế ba cánh nhật trầm luân du nghiệp chiếu mũi thiên chân. À, mũi đây là mê đấy. Mũi thiên chân như tùy quyết vọng xả thực tế như nhận không qua, nãy hốt giác như hốt mê cánh tự điền như tự vượt. Chúng ta nó bị cái bệnh giác có cho mà là không, nhưng mà hốt giác, chợt giác. Chợt giác rồi cái giác nó sẽ không giữ được lâu. Hốt mê, chợt mê. Mê nó đến rồi, nó tác động, nó hoành hành. Rồi giờ phút nào đó ta cũng có những lúc chợt tỉnh trở lại, chợt giác. Do vậy mà cái giác tính đó là Phật, Phật Phổ Quang, Phật Phổ Minh đấy. Nhưng mà có cái điều là ta hốt giác, ta tỉnh Phật về. Cái rồi ta quên, ta bỏ Phật. Ta không nhớ Phật nữa, ta đi lo chuyện gì, thương ghét, phải quý, vui mừng gì đâu. Ta bỏ Phật Phổ Quang, Phật Phổ Minh đó. Nhớ được, bây giờ mình thánh Phật Phổ Quang, Phật Minh về, ám ảnh quá, mà sao mình lại mình bỏ Phật, mình đi làm chuyện này cho buồn bất dây. Trở về vậy. Vậy cái đức tính Phổ Quang, Phổ Minh đó. Phổ Quang, Phổ Minh là hai cái cách sáng và sáng khác nhau. Phổ Quang là sáng, mà sáng nghĩa là từng luôn sáng, ánh sáng, chiếu soi. Còn Phổ Minh là sáng toàn diện như ánh sáng mặt trời ban ngày vậy. Thế thì là mình làm thế nào mà cho nghe là mình phát hiện ra cái ánh sáng từng luồng để mình soi rọi viền não vô minh. Và khi mà ánh sáng từng luồng đó mà mình soi rọi, mình nhận thấy được viền não vô minh rồi, là mình giữ được cái tính sáng suốt trong sáng đó, đừng để cho viền não vô minh nó hộp tụ trở lại. Giống như là cái bèo với ao, mình chọi nó tan ra rồi là mình làm cho nó tan luôn, chứ đừng để cho nó hộp trở lại. Thế thì là mình lại phổ quan của mình là cốt là lấy gấm tâm hồn ở nơi một cái ông Phật. Ông Phật đó thật sự là trong tâm của chúng ta, cái tánh thanh tịnh sát xuất của ta. Rồi Nam Mô, cái ông thứ ba là Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Phổ tịnh là đi đâu, đến đâu, nằm đâu, ngồi đâu, bất cứ mọi trường hợp nào, tâm hồn của chúng ta cũng giữ được cái tính tánh thanh tịnh. Thanh tịnh đây có nghĩa là sạch sẽ vậy đó. Mà đây có nghĩa là sạch sẽ, đây là sạch sẽ cái phiền não, cái vô minh, cái tham sân si mạn nghi, cái phẫn hận phú não tật sang. Làm thế nào mà cho tâm ta hễ những thứ đó mà nó đến là ta biết mặt nó, ta nhìn mặt nó là ta đuổi nó ra, giống như là đuổi như là anh trộm mà vô cái hàng rào cổng chùa hay là vô cửa chùa vậy. Thế thì mình lại vào tụng cái tổ đầu xong rồi lại Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, mà đúng ý nghĩa thánh Phật Phổ Quang của Minh Phổ Tịnh ngư trị ở lòng ta, đó là chân sám hối đó. Và cuối cùng lại một lại nữa, Nam Mô Pháp Nói Giới Tạng Thần A Di Đà Phật Bồ Tát. Có nghĩa là ta thỉnh lại một ông Phật Di Đà, mà ông Phật Di Đà này là cái ông ẩn tàng khắp pháp giới, không chỉ tàng thân. Có nghĩa là Phật Di Đà là tự tánh Di Đà, dưới tâm tịnh độ. Ta dời tịnh độ của Phật Di Đà về cái cõi mà ta đang sống, đang ở. Và ta dời Phật Di Đà về trở thành cái tự tánh thanh tịnh của ta. Do vậy cho nên ta đi đâu đều là đi trong cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Ta ngồi đâu cũng đều là có Phật A Di Đà ở trong ta, vì cái tánh thanh tịnh của ta mà nó hiện hữu với ta, thì coi như ta đã mời Phật A Di Đà vào trong tâm ta rồi đó. Cái tánh thanh tịnh trong sáng của ta là Phật A Di Đà đấy. Mà Phật A Di Đà thì không chỗ nào cũng có. Pháp của tàn thân ở trong kiến cũng có, trong cây, trong đá, trong ngói, trong nhà, trong cửa, trong cái gì cũng có Phật A Di Đà đúng không? Ở giống như là hư không vậy, Phật Di Đà là pháp giới tàng thân ẩn tàng ở trong toàn pháp giới, giống như là hư không vậy, không có chỗ nào mà không có hư không. Do vậy mà đi đâu ta cũng có mang Phật Di Đà theo, và ngồi chỗ nào cũng đều là ngồi ở cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà, gọi là tự tánh Di Đà dưới tâm tịnh độ. Tâm ta thanh tịnh thì cõi tịnh độ của Phật A Di Đà có ở chỗ ta đi, ta đứng, ta nằm, ta ngồi. Tánh của ta mà trở về với tự tánh thanh tịnh của con của ta thì cái đó là Di Đà đó. Do vậy cho nên là chỗ nào cũng có Di Đà, pháp giới tàn thân là Di Đà. Thế thì là lấy cái gì sám hối của bất động pháp sư đó mà lại bốn ông thôi. Đó là cái bằng mình bằng lòng làm việc sự tốt là mình lại tốn vị Phật đủ rồi. Còn như những vị nào mà linh mỏi gối chừng mà nó không có thể dục đó, ít có thể dục đó, thì lại nguyên tâm lễ pháp cũng không sao. Lại đó giảm cân giảm cốt. Chứ còn thật sự là muốn cho giết tội là không cần phải lại đủ tâm là tám. Những ông già bắt ta lại vậy sao ta lại nổi? Những bà già bắt ta lại vậy sao ta lại nổi? Chẳng lẽ lại không nổi rồi không chịu tội à? Do vậy cho nên là một tâm là tám cũng tốt khi muốn lại, còn không muốn lại lại bốn ông. Mà còn thiếu ông nữa không lại ông nào hết. Đọc câu tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt tâm dục diệt thời, tội diệt tội đâu có tự tánh đâu, mà phải nhờ ai đó phải quét, phải giặt, phải vú, phải phối, phải tống tô tống khứ gì, nó không có tự tánh mà. Thế thì là cái tội đó, ví dụ như giờ cái tống nước này là cái nước thuốc độc màu đen, mình biết nó là thuốc màu đen rồi, là thuốc độc màu đen rồi, thì mình kêu mình đem mình nước trong nước ngọt cái mình đổ vô hoài vậy nè. Đổ vô cái là từ đây là nó có nửa tấm rồi, thuốc độc màu đen mà uống vô là có thể chết ba người nè. Nhưng mà bây giờ đây mình biết có thuốc độc rồi, cứ đem nước tâm đổ vô thành ra lít lít rồi, 10 lít 10 lít, trăm lít, ngàn lít, tới 2-3 ngàn lít, thì cái màu đen này cùng với cái thuốc độc này hoàn toàn vô tác dụng, không còn đen nữa. Và chất độc cũng không hề giết chết ai được. Mà nếu mà càng tưới thêm cái nước trong nó đã nhiều vô nữa thì hoàn toàn là coi như không có động nha. Tự nó quá dễ nha. Quá dễ giống như nước sông Đồng Nai là vậy. Biết bao nhiêu vật nhơ ô uế trên cái mặt đất này. Từ trên Đà Lạt, trên Đà Nhiên mà nó đi xuống cái nguồn Đồng Nai này là biết bao nhiêu cái rửa, bao nhiêu khu rừng. Bao nhiêu là thứ phân người, phân bò, phân trâu, phân gì, các thứ. Nhưng chốc lại về trong địa nó cũng đều là mưa lớn là chảy xuống sông chứ đâu. Nhưng mà xuống đó rồi là vì nước nó nhiều quá cho nên nó quá dài hết tất cả cái động đó. Mà ta lấy lên là ta chỉ cần để cho nó xong, người ta ổn bình thường, không có sao. Cả tại vì nó tự nó quá dài nha. Thì cái tội lỗi của chúng ta cũng vậy. Ta lỡ tạo tội lỗi rồi mà ta biết nó là tội lỗi, là ta không làm tội lỗi nữa mà ta làm những điều thiện lại mình, lại người, lại tất cả. Thì cái tội lỗi kia nó tự mất thôi. Đại thừa, số được đại thừa tôi tới tôi gọi là tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Ý như vậy. Cho nên cái câu kia là không nhất thiết là mình phải theo để mà giải thích cái gì được, không cần. Ông đó hiểu không giải thích? Hỏi ông đó, ông biết cái đó. Ông giúp như vậy mà tụi tôi không chịu. Ông phải giải thích. Mà ông giải thích mà tụi tôi không bằng lòng, tụi tôi không bằng lòng chứ. Thật ra tôi giải rồi mà, bất cứ là ai. Nói cái gì cũng được. Cái trả lời cũng như đây. Mà các ông nghe mà thấy nó hữu lý. Lợi cho mình, cho người, lợi cho sự giải thống giác ngộ. Thì các ông nghe. Còn bằng nó nói trời, nó đập thịt kệ đó. Nó nói đó là cách tiến sĩ, cử nhân, thạc sĩ, hậu tiến sĩ gì đó. Đều bỏ không, không thể nghe. Mà không có gì tội lỗi hết. Không phải là vậy mà. Nè, không có thiết mình ta giải câu đó cho kỳ được. Không. Nhiều khi ta tới bảy mình cũng giải nữa sao? Mình cũng bằng lòng mình cũng giải nữa sao? Của ngoài đã tài giá mình cũng giải nữa sao? Ví dụ vậy. À, do vậy cho nên bằng lòng thì nói, mà không bằng lòng là không. Mà cái đó mình nghe kỳ rồi. Mình đã học mình biết là ai, nhiều pháp sư đều nói là Phật nói pháp, ông A Nan ghi lại. Hôm nay ghi lại rồi truyền ra tổ, tôi truyền, truyền trong văn tự, trong sách vở, hoặc là nhớ, nói mập, truyền khẩu, rồi truyền dưới tờ, cái điểm. Bây giờ đây nó pháp hải, ở Long Cung này nha. Cái đó hỏi ổng thì sao hỏi tôi được. Thế thì đại để là mình trao đổi là nói vậy đó. Là mình thờ những người đã quá cố. chết đi từ kỷ thân là mình tử tôn tằng quyền chưa chết thôi cái gì. Do vậy cho nên cái từ của người ta nói rằng là cái nhân luân của con người á, là nó có cái hệ thống vậy đó, giống như là sợi dây sợi chuỗi vậy. Nhưng mà trước nữa ta biết nói là gì, thành thành ta không có nói. Ta thích ngang nó vậy, tượng sơ, tức là cao. Ta chết rồi chắc, chắc rồi chết rồi nói nữa gì không được. Còn nên ta nói tới đó thôi. Chứ kỳ thật là con người là nó có vô thủy và vô chung. Ai biết được, từ trước, ngày ra số kiếp, cho tới ngày nay, mình có đây là nó có cái dây của mình là đâu có phải mà có chính chữ như vậy. Cho nên là cái từ ở trong sách vở thì ta dùng cửa quyền là như vậy. Nhưng mà tôi thấy nhiều người là nhiều chỗ cũng viết cái chữ cửa quyền mà thôi thì là mình cười vậy thôi chứ làm gì ta vậy. Theo đạo Phật của mình là cửa quyền không có ông nào còn ngồi trên đó được. Thế thì thờ thờ gì vậy mà ta vẫn tin cho thờ, ta tin là đó là cái đức tin, cái đức kính trọng của anh ta. Không chi nữa là cái sai đó là từ kỹ thông tử tôn tàng quyền không có, chưa chết gì hết. Mà nên là ngờ là thời sao? Mà nó rất lo không trúng gì hết. Nhưng mà vì cái ý niệm bình dân giản dị từ lâu rồi, ta cứ ta làm vậy. Rồi ta đinh ninh rằng là cây có cội, nước có nguồn, ta thờ vậy. Thế thì là mình chẳng mất gì, mình phải cãi ra đó thì cũng chưa chắc ai đồng ý với mình. Ta đã đinh ninh như vậy rồi, ta gọi là kiếm thủ kiếm về. Nếu kiếm thủ kiếm thì có nói người ta cũng có thể ta cũng có người tiếp thu mà có người cũng không tiếp thu. Cái sự thật là thờ cái từ cửa quyền là không đúng. Cao tầng tổ phụ tổ khảo thì đúng, còn kỹ thân tử tôn tầng quyền nó đâu có phải là cái mà mình để mình thờ gọi là cái nhà cửa quyền hay là mình thờ cửa quyền. Tại vì cái từ thất tổ đó thì nếu mà nói cho cái hệ của Bồ Đề Đạt Ma thì tới lục tổ nguyên năng là sáu ông. Rồi phút sau đó mình thích ông nào mình xem cho ông đấy. Thì thằng đây thất đoạn. Ông nào mà không thích mình bỏ ra. Dễ không? Nghĩa là mắm mới gì tới. Rồi còn cái tên khác nữa là hệ mà không phải là hệ truyền tông á. Cũng là Đại Lạc Ma đó. Thì họ đưa ra thất đoạn lòng bấy ông tổ mà họ lại khác. Cũng có tên tổ pháp danh pháp tự đàng hoàng. Nhưng mà tổ khác. Thế thì là do thích ông nào là mình đòi ông đó là tổ của mình vậy thôi. Mà nếu mà thích dài thêm thì để cử tổ thập tổ cũng không sao. Cái đó nó không có gì chân lý hết. Đấy là như thế. Còn còn gì nữa hả? Ăn là gì đó? Vậy đó rồi đó hả?
Mấy con hỏi này là thích kế của mẫu là tính thầy đấy sao? Sao bãi đầy sao mà
chích mang lên cái nào là anh thích à? Cũng giống người ta đây nè, hỏi tôi ở đâu, tôi nói tôi đỡ bà chịu, chứ lý lịch của tôi đâu phải bà chịu. Tại vì là cái yêu cầu ở đây là phải tôi khai ở bà chịu vậy thôi. Chứ còn cái lý lịch của tôi là ở Mỹ Tho, mà Mỹ Tho tôi chắc chắn.
Là vì bà Gia Long mà mới lập quốc, Trịnh Nguyễn Văn Chanh là ông nội của tôi biết đâu là ở bà đó. Hay là ở Quảng Nam, Quảng Hải, Bình Định thì vô đây khai thác cũng quá. Cho nên nói lý lịch của tôi ở Mỹ Tho cũng chưa chắc chắn. Bây giờ là phải tạm gọi là tôi là lý lịch của tôi là ở Mỹ Tho. Ở
Mỹ Tho.
Cho nên là
phát
thế bảo
lịch
nó nhắc chỗ nào
đó,
ý
thức
nó nhắc
đâu
đó.
Không có sao hết. Thưa Phật Như, lời thường về dẫn giải quý vị nào đã thỏa mãn câu hỏi này chưa? Như vậy, thầy có một câu hỏi tiếp. Thầy kính được Hòa Thượng. Có thầy dẫn nói là trong câu hỏi như thế này, có thầy dẫn nói là gia đình của Tăng Lâm Uẩn là ngoại đạo, chúng không biết, chúng con không biết chánh đạo hay ngoại đạo. Nếu là ngoại đạo, sao trong bài tám từ văn có câu là in như thiền định họ bằng thử xưa, thì chúng con chưa hiểu, nhưng mà quan hệ chỉ dạy cho thầy là sau này vậy. Cái chuyện tích cô của bà Uẩn á thì tôi cũng có đọc. Nó là thuộc về chuyện tích. Còn cái mà thực tế nó thật có cỡ nào thì nó đúng ra chưa có ai chỉ trích. Điều đó là mình cũng không nên nghĩ nên như vậy để cho nó an lòng. Sách vở ở bên Trung Quốc đó, gọi là Cao Tăng Truyện là một. Còn xin lỗi nha, hòa thượng, hòa thượng chủ tịch mình á, hòa thượng có dịch ra một cái bộ về đường về Cần Giờ đó, không biết quý hòa thượng quý này có đọc không? Cả dây nó hình như là hai tập mà cộng lại tôi lấy là cái tập 300 trang. Cái nhân đề là cái bộ sách đó, cái nhân đề là đường về Cực Lạc. Nhưng mà trong đó từ đầu chí cuối là cứ nói tên ông Nguyễn Văn Bích, ai thì chỉ đó thì chỉ đó, cái là chết giảng sanh cách nhẹ nhàng. Bà Nguyễn Thị Xoài, ai thì chỉ đó thì chỉ đó, làng đó chỗ đó, tới chừng chết thì là cũng được giảng sanh. Thế thì là tôi là học trò của Hòa Thượng này, Hòa Thượng chứ bạch giả đó, tôi học trò Hòa Thượng cái gì đó. Tuy nhiên là tôi có thể là đầu đội mà dây thì ra cổng Hòa Thượng đi ngoài Sài Gòn chơi thì đó không có gì cả. Bởi vì là thầy thì học trò đối với thầy là cái gì cũng có, không có gì xấu hổ. Nhưng mà viết như vậy là tôi không có tin gì cả chứ, không hề tin. Nguyễn Đức đó tôi không hề tin, mặc dù tôi có thua tôi đọc nát chơi để biết tên là tên nào vậy. Thích trong sách này sách nào hoặc là tôi thua lắm đó nha, nhưng mà tôi không hề tin. Bởi vì đối với tôi là cái từ mà giảng sinh Cực Lạc là không phải vậy. Không phải là chờ ngày chết rồi là tịch dọn dẻ hay là nói đến ngày giúp giờ trước mà gọi là giảng sinh Cực Lạc, không phải vậy. Tất nhiên là những người mà chết mà giúp ngày giúp giờ trước mà chết, những người đó sẽ khó kiếm mà nha. Quý lắm và an lành đó, cái đó khó kiếm, mình phải quý những người đó. Những người mà chết mà gọi là như là cái từ mình gọi là an nhiên thị tịch đó, cái đó quý lắm. Người mà ít phước đức không dễ gì chết cách đơn sơ giản dị dễ dàng như vậy đâu. Tịch trầm tập kha tây tịch. Cho nên cái chuyện mà ai đó mà cái giờ phút mà bỏ cái đó không mà con ghé mà an lành thì điều đó mình nói đừng mà mình gọi đó là giảng sanh thì cũng còn tạm được. Chứ sự thật giảng sanh không phải vậy. Bởi vì giáo lý đại thừa Phật giáo pháp giới là nhất chân, mà gọi là giảng sanh nghĩa là cái hồn cái lúc mà chết tốt chết gọn như vậy mình gọi là cái hồn đi về nước Cực Lạc ở Tây Phương. Không đúng đâu. Chết tốt chết gọn là quý, mà không phải vì vậy mà sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Bậc A Di Đà ở dưới mặt trời lắm. Mà tôi nghiên cứu cái phương pháp giảng sanh Cực Lạc của Đức Phật là bây giờ chúng ta kéo tu chúng ta vẫn phản sanh trong hàng ngày. Vãng sanh tức là ta chết đi cái sắc thân, cái tư tưởng, cái tư tưởng mà kiếp trượt, kiếm trượt, tiền não trượt, mạng trượt, ta ở trong cái đời ngũ trượt như thế. Những cái trượt ác nó bao quanh ta, bao quanh tâm hồn ta, mà ta dọn lại được, ta hóa giải được, ta samatha được, ta chẩn đứng đó được, thì những cái phiền não, những cái vô minh, những cái đau khổ đó, coi như là ta, coi như nó chết đi rồi. Thì diệt được nó, thì chẳng đứt được nó, thì sao mà tha nó, thì coi như vậy nào vô minh nó chết đi rồi. Ta trở qua thật vãng sanh, ta sống như một cái tâm trạng an lành, trong sáng thanh tịnh, ở tại một cái liêu cái đền của ta, tại cái đất chùa hội sinh, hàng ngày mà ta đi tới đi lui đây. Cái từ vãng sanh mà tôi nghiên cứu kinh điển nên là tôi thấy là phải nói như vậy. Bởi vì theo kinh điển hiện tại là pháp giới nó không có cái kia Cực Lạc ở Tây Phương, mặc kệ là mình lấy cái chuẩn cái quả đất này nó quay phía nào mà nó nghiêng về cái phía mặt trời thì mình gọi là ngày, còn phía nào mà không có mặt trời mình gọi là đêm. Cái quả đất nó quay mình nói từ quả đất này mình thấy cái phía mà mình gọi là mặt trời lặn, chứ cái thật là mặt trời lặn của mình nó thì cái nước vô kỳ nó cách mình nữa trên đất, nó ở cái mặt bên kia. Thành ra mình mặt trời mọc từ bên kia mặt trời lặn. Bởi vô kỳ mà gọi là mặt trời lặn cái tay đối với mình á, thì bên kia bên vô kỳ mặt trời mọc. cho nên lấy cái quả đất của mình là cái chứng gọi là hướng đông tây để mà đòi giảng sanh không trục. Mà chứng đại thừa thì gọi là pháp giới là bất nhị. Mà nếu có được cực lạc là tùy trì tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, giúp tịnh Phật độ là tiên tịnh trì tâm. Muốn có cái cõi đất, cõi nước thanh tịnh là trước hết phải tịnh cái tâm của mình. Muốn có cõi Phật thanh tịnh là cái tâm mình phải thanh tịnh. Một tâm thanh tịnh thì có cõi Phật thanh tịnh. Muốn có cõi Phật thanh tịnh là trước hết phải tịnh cái tâm của mình. Còn cái tâm của mình mà không tịnh thì cái cõi cực lạc không bao giờ tìm ở đâu cho có. Mà ta có thể mượn văn học của Nguyễn Du nói dư chung dư khắp phương trời mà buồn chung riêng để cho người tương tư. Cái người mà thẩm chung là tâm hồn phải là không có ưu tư phiền muộn gì hết thì nhìn phía nào nhìn đâu cũng là mùa xuân. Cái bông mắc cỡ là ở dưới chân mình mà nhìn kỹ nó cũng đẹp. Cái bông mưa, như cái bông của rau muống, của rau mát, của lục bình, nhìn cái mùa xuân nó đổ ra đều đẹp nhiệm màu thì tâm hồn mình rất là sáng khoái. Chứ đừng nói là quý, là quý thì chuyện nó quá tuyệt vời rồi. Mà qua dại thôi, bông lục bình thôi, bông mắc cỡ thôi, bông mưa thôi, bông cua cao thôi. Mà cái tâm hồn mà nó qua khoái nó nhẹ nhàng thì nhìn bốn phía đều xinh, nhìn cả bầu trời đều là xinh, vô cùng thanh thoát nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu người nào đó bị tương tư, bị thất tình, bị phụ bạc, bị thất tế, bị sa sút về tiền bạc, nợ nần và về nói chuyện mà không có để đủ thì người đó không bao giờ có sự buồn tinh riêng để cho người ưu tư hay là người tương tư thất tình tất tình. Là một sự thật. Cho nên cái ý nghĩa mà bản thân mà tôi muốn nói và tôi nghiên cứu ra cái xã hội của tôi đó là chúng ta có thể giác sinh trong ngày. Một ngày tôi đến vãng sinh vài lần, chết đi vài lần, mà sinh đi vài lần. Mà chết đây cái chết này cũng đã bắt đầu là bất cứ nghị biến dịch sinh tử. Chứ không phải là chết mà qua kiếp khác. Chết qua kiếp khác thì cũng là cái chết, nhưng mà cái chết đó là gọi là thành đoạn sinh tử. Một giai đoạn đó là 30 tuổi, hoặc là 50 tuổi, hoặc là 70 tuổi, hoặc 70 tuổi, cái đó là gọi là thành đoạn sinh tử, đó là chân lý hiển nhiên, ai cũng phải vậy. Mà ngoài cái đó ra, cái người tu hành còn có một cách chết nữa là chết gọi là bất cứ nghị biến dịch sinh tử. Nghĩa là tâm trạng của người ta đổi, ta đổi, ta chuyển từ não, ta thành ra bồ đề, ta chuyển sinh tử, ta thành nước bàn, mà người ta vẫn sống ở đây. Mà sự thật người ta đã chết, người ta từng bỏ tâm giai đoạn từ não đi. Đã bây giờ cái điều mà bị thâm lao hai lượt mà thanh y hai lần. Cuộc đời dày gió dạng sương, cuộc đời mà mặt người mưa sở mây tầm, những mình nào biết có sinh là gì, đời xem. Nét vẽ câu thơ xuân cầm trong nghẹt nước cờ đi qua, vui thì vui lượng kẻo là mà ai khi âm đó mà mặn mà với ai. Đời con vó tựa qua kề, nửa rừng tiếp ngậm bốn bề trong thâu, cảnh nào cảnh cảnh treo thầu, người vườn cảnh có vui đâu bao giờ. Đó là tâm trạng của một người yêu quý cổ đạo. Tiếp ngậm bốn bề trong thâu, cảnh nào cảnh cảnh treo thầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đó là tâm trạng của một người yêu quý cổ đạo. Cho nên nhìn đâu cũng thấy khổ hết rồi. Vậy mà cái lúc đó Nam Mô A Di Đà Phật, cõi sanh y con khoác áo nâu sòng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử. Dương Thi Kiều đã chết rồi trong ô trượt, pháp thân rác tiền con xin nhận từ đây. Đi 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 đi. Ai cái lương người ta nói vậy? Chết à? Chết tức là chết bất cứ kỳ biến dịch sinh tử à. Dương Thế Kiều cái tên đó là cái tên mà thanh đi hai lượt mà là thanh lâu hai lần đó đã chết rồi trong một rồi. Bây giờ con đã tu hành rồi, con mang cái áo này là con là pháp danh là Trạc Tiền. Cái câu Trạc Tiền đó, cái pháp danh Trạc Tiền đó là sơn hạ hữu tiền trạc chi tắc vũ. Cho nên là Nguyễn Du lấy cái điểm trực của cái kinh đó mà đặt cho cái tên pháp danh Thế Kiều. Trạc là rửa. Ở dưới núi có cái suối, anh xuống dưới rửa thì sẽ lành cái một kẹt quá. Vì rửa cái nước đó mà lành ra gọi là từ vị thủy, sắp hết. Nó cũng có cái ý nghĩa của nó. Nhưng mà cái ý nghĩa đó nó có vẻ siêu hình, có vẻ là tha lực nhiều quá. Mong cầu nó tha lực nhiều quá, siêng liêng nhiều quá. Mà đời nay nói siêng liêng với tha lực nhiều quá vậy, người đời nay người ta không quan tâm đâu. Những cái số mà không chịu tư duy, không chịu làm việc bằng óc thì người ta tin cho người mà có tư duy lý trí nhiều, người ta không tin cái kiểu mà có vẻ siêu hình, có vẻ là thiên liêng, nhà thần lực quá, người ta không thích đâu. Thế là cái từ pháp danh đặc biệt là pháp danh xuất từ cái ý, cái điểm tích là sơn hạ hữu biệt đạt chi tác dụng. Mình rửa cái tích này. Số như chân đôi số rửa là anh làm cho cái một kẻ mặt người này. Thế thì là như thế kiều là pháp danh đặc biệt là chết rồi là. Còn ở đây là chúng ta đây này, chúng ta cũng chết rồi lần lớn rồi đó nha. Chết có người chết 2-3 lần rồi. Chết một lần là niên ly hương đảng. Phụ mẫu bất cung trăm chỉ lục phân có dĩ phi ly, bất năng an quốc trị ban gia nghiệp đốn nguyên kẻ tử. Tức là nói năm nay lại là cái ngày mà cha mẹ cho ta xuất gia, thân bằng quyến thuộc đồng ý cho ta xuất gia, nhà nước chính phủ cho ta xuất gia. Cho nên giờ ta không có đi lính nữa, ta không có làm bộ đội nữa, nhà nước đã cho rồi. Ta bất năng an quốc trị ban gia nghiệp đốn nguyên kẻ tử, đừng có đòi hỏi. Đừng đòi hỏi hương khói gì của cao tầng tổ phụ gì đó đấy. Cho nên cái người tu hành là không cần đặt vấn đề cao tầng tổ phụ nữa. Bởi vì giáo lý Đạo Phật cho biết rằng là tất cả đều là duyên sanh duyên quyến, thì khi mà nhân duyên nó chia ly thì nó cũng tan trở về cho tất đại, chứ không có ông bà cha mẹ nào ngồi trên giường thờ để mà chờ mà ăn những cái thứ mà con cháu nó cho ăn kiểu kỳ lắm. Sầu riêng mà nó mua về mà chưa ăn được là nó đem để lên. Mà nó không để dao, để dao hai dao yếm vậy đó. Mà anh nó thấy thơm rồi nó lôi xuống, nó lấy dao hai nó chẻ thôi ăn. Đó là nó cúng cái kiểu đó, ông bà ăn cái kiểu đó hả? Ăn nổi cái sầu riêng không có dao vậy đó hả? Vừa hối nó mua tay 8 kg. Đem về để đó lấy giấy đổi chim đàng hoàng. Bảo con dao mà. Ấy, các ngài thử con có tết rồi. Có ông nào mà đeo cái dấu để cho ông? Thế là gọi là cúng ông bà vậy đó hả? Cúng bà vậy là sao ông bà? Mà còn không ăn có nghĩa là ông bà không có. Vậy thì cúng làm gì? Do vậy cho nên là cái người tu hành ta hiểu cái chân lý duyên sanh như quyển rồi, ta làm cái gì cho lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sinh, làm vai trò nhiệm vụ là trách nhiệm của người tu sĩ cho toàn cái vấn đề mà cứu quyền với thất tổ này kia. Mất qua, không đặt vấn đề nữa. Thế thì là vấn đề là nói trở lại là cái vấn đề bản thân cực lạc của đồng, là chúng ta có thể là bản thân tu hàng ngày phải chết. Hồi mà xuất gia là phải chết một lần, ta mới vô chùa thầy cho ta cái pháp danh. Rồi cái lần mà thọ giới sa di hoặc là thì theo đó ta mới chết một lần nữa, ta bỏ đi cái giai cấp sa di, ta lên tỏ giới thì ra nó chết một lần nữa. Ta lãnh cái đại giới này để ta làm cái trách nhiệm thiêng liêng đối với, nghĩa là đất nước, đối với là đạo pháp, đối với dân tộc, đối với nhân loại. Thế thì là cái đời sống của ta bỏ ra chết từng giai đoạn. Rồi ngày nào đó ta chứng quả tu Đà Hoàng, đó là ta chết đi một lần nữa, bất tư nghị biết gì sinh tử. Rồi ngày nào đó ta chứng quả tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, đều là do những giai đoạn đó ta gọi là chết, là bất tư nghị biết gì sinh tử đó. Tức là ngày ta chết đi những cái ô trượt, cuộc sống ô trượt này, cuộc sống đầy thì nó ở bên này, ta sống lại trong cái đời sống an lạc, thanh tịnh, đó là ta đã được lạc đấy. Cho nên ta có thể giác sanh. Và cái tâm sinh được gọi là tế nghiệp giác sanh. Có nghĩa là ta vẫn hút mê, rồi hút giác, giác tỉnh thì chết, giác mê, còn mê mà ta vẫn có thể giác sanh, được gọi là tế nghiệp. Rồi giác sanh rồi, ta giữ không được cái giảng sanh đó liên tục, ta lại hốt đi, đó là ta trở về với nghiệp. Trở về với nghiệp, ta nhận thấy được cái nghiệp này là nguyên nhân của khổ đau, ta lại chết tỉnh, không biết. Thế là ta vãng sanh lại, sống trong cái cảnh chết gọi là cực lạc. Cực lạc là gì? Là kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đấy họ chưa làm cố sinh cực lạc. Cái chúng sanh ở khỏi nước đó, khỏi nước đó bất cứ ở đâu, không cần nơi ở đâu. Nếu là chúng sanh đó không bị các điều khổ, mà chỉ hưởng những điều an lạc, thanh tịnh giải thoát, thì gọi đó là cảnh giới cực lạc. Do vậy cho nên cái chùa Hội Sơn này có thể là đất cực lạc. Tất cả ngôi chùa đều là cực lạc. Chánh Đồng Quan có thể là cảnh cực lạc. Bờ ruộng cũng có thể là ta ngồi đất cực lạc của Phật A Di Đà. đạo đang chúng tôi đã đang lên chúng tôi thành kính cung kính hòa thượng đang lâm bất tòa để thuyết pháp trên.
Gọi là quen sợ dạ và cái tính cách, cái đức độ, cái đất na
cái hiểu biết thì kiến thức. Còn những người lạ, người ta đâu có biết được mình là ai. Người lạ chỉ sợ mình hành thích bên ngoài thôi. Giống như ta được nghĩ là lạ sẽ ở gần vậy. Tức là trước tiên là người ta dừng vào tới một cái chùa, ta nhìn vào cái oai nghi, nó biểu lộ qua thân khẩu ý của người đó. Và trong đó cái oai nghi biểu lộ thân khẩu ý rồi, ngoài ra ta nhìn qua cái cảnh quan của cái ngôi chùa. Nếu ngôi chùa mà mình trang trí cảnh vật hoa kiển đồ dùng trong nhà mà nó có vẻ bình thường quá, sơ sài quá, tập sạch quá, thì người ta cũng đánh giá cái khả năng, cái nghệ thuật, cái kiến thức kỳ nhất của mình qua cái cảnh quan nữa. Vì vậy cho nên nói về trụ trì mà về cái mặt tập tương đối để đáp ứng cho cái sinh hoạt bình thường của người Phật tử bình dân giản dị, thì cái bước thứ hai là phải trao dồi về cái nghệ thuật sống, nghệ thuật nhìn nó cảnh quan để cho ngôi chùa cho nó nghiêm túc, cho nó trang nghiêm, cho nó sạch sẽ từ trong tới ngoài. Đó là cái bước thứ hai của người làm trụ trì. Còn cái điều thứ ba nữa, đi sâu vào cái câu mà trụ pháp vô gia kỳ như lai tạng, thì tất nhiên là chúng ta là phải bồi dưỡng kiến thức, phải học kinh, luật, luận để mà xuất ngôn, là phải tu thiệt để chương mà đàm thuyết thiệt nãi bàn ưu kê cổ. Người ta có hỏi gì, nói chuyện với người ta thì phải nói đúng với điển tích, với văn chương, với kinh sách. Sự đàm luận phải có kế hợp với cái tư tưởng của những bậc trí đức người kia. Thế mà mình nói là nó không dính dáng gì đâu hết thì người ta sẽ không có đáp ứng được cái yêu cầu mong đợi của người đàn na tính thí, thì cái chùa của mình sẽ không được thịnh vượng đâu. À, đó là đại để mà cái vai trò, cái trách nhiệm mà làm cái gì thì đại để là tôi có thể tóm tắt trong 40 bước như thế. Thế rồi tạm dừng lần ngang cho đó cũng được vậy.
Thật nè, rồi con xin hỏi tiếp. Chúng ta thực hiện theo giáo lý mà Phật nói đến cái tuần hồi tái sanh, thì các vấn đề tái sanh thì chúng ta cũng thường nghe là do duyên nhân nghiệp, nhưng mà đây này cũng phải là vậy, cái gì dẫn chúng ta đi tái sanh và trong khi chờ tái sanh thì cái đó là ở đâu? Bởi vì trong thời gian chờ tái sanh phải nói là qua cái giai đoạn là gọi là 49 ngày, và đó là vì do cái nghiệp lực nó thúc đẩy, thì tại sao khi mà lũy bỏ nó thân đây liền không đi vào thai liền, nếu do nghiệp lực nó thúc đẩy? Vậy tại sao khi bỏ thân này thì cái nghiệp lực không thúc đi vào thai liền mà phải chờ 49 ngày? Có sự lựa chọn thế nào? Ai vô tình trả lời cái câu này, tôi trả lời thì tôi trao đổi thì tôi trao đổi, còn có tiếp thu và bằng lòng hay không, bằng lòng nhiều hay ít, là đó là quyền của chư liệt vị hòa thượng thượng tọa đại đức. Trước hết là với tôi, cái từ đầu thai ở trong đạo Phật đối với tôi là không bao giờ tôi chấp nhận, không chấp nhận cái từ đầu thai. Và tôi cũng không chấp nhận cái kiểu mà luân hồi bằng cái kiểu mà người ta vẽ như là thập điện ở trên bách, rằng là đi trước đó là có người phán xử tội trước, tội thì cho đi đường này, phước thì cho đi đường kia, làm quan làm quyền vân vân. Cái kiểu mà thập điện mà vẽ như vậy tôi không chấp nhận. Rồi đi ngang qua cái cầu gọi là Nại Hà, ai mà có biết là đi ngang qua được, rồi ai không biết thì là bị té dưới rồi rắn cọp rồi dưới nó ăn. Thì đi ngang qua được rồi thì phải gặp mới cái gọi là bà cho ăn một tô cháo, và ta nói đem ra là cháo lớn, nói cho ăn cháo lớn là để chi, để lý luận rằng là khi mà đầu thai lên lại làm con người kiếp sau thì là quên hết những cái gì công việc kiếp trước. Do vậy cho nên là muốn đầu thai kiếp sau thì phải ăn một cái bát cháo lớn của một vị bà. Đó là những cái chuyện bình dân giản dị mà rất là tầm thường, mà học Phật kiểu như tôi học thì không bao giờ tôi chấp nhận cái đó, và cũng không bao giờ tôi sợ cái nguyên nhân quỷ sứ đó. Do vậy cho nên là tôi nói cái này là đây là trao đổi ạ, còn nhanh hay không là các vị ạ. Theo đạo Phật đây, tôi viết câu này một câu thôi. tay của quyền giác thiền sư, một vị mà tôi đọc cái tác phẩm của quyền giác thiền sư tôi rất là tâm đắc. Mà có thể nói rằng là nếu mà có vị tiền bối này mà mình đánh lễ không đáng thèm, là vì mình thấy cái tư tưởng, cái trí tuệ quá sức siêu việt. Cho nên tôi rất là tâm đắc và tôn trọng cái tư tưởng của quyền giác thiền sư. Trong kinh Đại Ca có cái bài: chính thật tướng vô nhân pháp, sanh ra diệt xuất a tỳ nghiệp. Có nghĩa là cái nghề mà chính thật tướng, chính thật tướng trong đại đạo là để ý mới hiểu được. Thật tướng là cái tướng thật của vạn pháp. Kinh Vô Lượng Nghĩa thì định nghĩa thật tướng là vô tướng, vô tướng là bất tướng. Thật tướng là gì? Thật tướng là cái tướng vô. Hay nói cách khác, nên na là thật tướng là cái tướng không có gì cả. Mà vạn pháp thì pháp nào, cái thật tướng của nó cũng là không có gì cả. Trong đó kể cả nhân cũng không có gì. Pháp là như nước sông bạch truyền tại tâm băng đất cỏ cây hoa lá, cũng như là không có gì. Cái thực tướng của nó, cái tướng thật của nó là không có gì. Mà sao vì nó có là do duyên khởi, duyên sanh, rồi nhân duyên nương giá hòa hợp mà nó hiện hữu gọi là sanh. Chứ cái sanh đó không thật sanh. Vì vậy cho nên không có pháp nào trường tồn vĩnh cửu, bất biến tự tại. Cho nên vạn pháp đều là vô ngã. Thế thì con người cũng vậy, cũng vô nhân. Pháp thì vô pháp rồi, người cũng là vô nhân, cũng là duyên sanh trung trùng vô bệnh như vậy. Cho nên cái người mà chứng được thực tế của vạn pháp là chứng vô, thì nguyên và pháp đều là duyên sanh như nguyễn, thì còn có cái nghiệp a tỳ ở đâu? Nhưng mà tùy ngoài nhân và pháp ra, nó là cái thứ gì mà nó hành tội ai, nó bắt tội ai. Cho nên cái người mà chính thật tướng là thấy cõi đời vô tướng, vô tướng là đồng với vạn pháp giai không. Chính người thật tướng là người đã thấy được nhân không, pháp không. Vô tướng đồng vạn pháp giai không. Cái tướng pháp nguyên mà còn chẳng có gì a thì nghiệp gì, cái gì mà hiện hữu mà tồn tại chứ. Do vậy cho nên theo giáo lý đạo Phật thì nhân vô ngã, pháp vô ngã. Do lẽ đó, cho nên trong đạo Phật không có chủ trương có một cái hồn sau khi chết để rồi đi đầu thai, càng không có cái hồn để chịu cho hết bạch vô thường. Nó bắt rồi nó nạp cho thánh quan, rồi duyên duyên nó thám quyết định án. Điều đó là cái điều mà đạo Phật tấn công không bao giờ chấp nhận. Mà vô thường là gì? Là hai cái nghĩa khác bạch. Ở trong cái vòng công tin nào Đài Loan rồi nó cũng làm. Hãy hỏi vô thường mà đi bắt người ta là nhất định là một đứa mặt trắng đứa mặt đen. Đó là người ta đứa vô thường, tức là ngày và đêm đấy. Một ngày qua là quỷ vô thường nó bắt người ta. Một đêm qua là quỷ vô thường nó bắt người ta. Chết bằng đêm thì gọi là hát vô thường bắt. Chết bằng ngày bây giờ là hát vô thường bắt. Tức là mặt trắng mặt đen là tôi biết từ ngày và đêm đây là nó thôi thúc. Cái mạng sống con người rất lớn là do ngày và đêm, ngày qua ngày. Từ nhiều ngày nó qua tận ra tháng, tháng qua tháng, rồi năm nó qua năm. Thì cái chính là cái năm tháng, cái ngày đó, đêm và ngày đó, là nó là biểu trưng cho hắc bạch vô thường đó, chứ không có quỷ thứ đó. Vì vậy cho nên cái thuyết mà có một cái linh hồn là hoàn toàn sai với đạo Phật. Vì cái linh hồn tức là thường kiếm ngoại đạo rồi. Do có cái đầu là thường kiếm ngoài đạo, cho nên là chẳng những nó 7 ngày, 49, 24 ngày, 49 ngày gì đó, với tôi là không bao giờ tôi tin. Nhưng mà bây giờ xã hội người ta, đa số người ta tin, thì ta tin mình cũng làm sao được. Tại vì lâu đời quá, cái tập quán, cái truyền thức lâu đời quá, cái tin như vậy mình làm sao? Cũng như Đức Phật Thích Ca xưa kia, là thực hiện là một bánh mà đối với mình là đại giác thế tôn vô thượng, nhưng mà có trước tôn như người không hề tin Đức Phật Thích.
căn cũng được thôi. Vì cái chỗ đó, cho nên là qua cái học, cái nhận thức của tôi là không bao giờ tôi từng có cái vấn đề là cái hồn để đầu thai. Mà cái ý của tôi á, thì cái này lần trước tôi có nói qua rồi mà, thất bại, nó trả về cho thất bại. Khi mà ta chết rồi thì địa thủy quả phong không kiến thức, cái nào nó trả về cho cái này. Rồi thì đủ điều kiện nó hợp trở lại. Thế giống như bây giờ thì là ta ngắt cái điện ở đây, ta ngắt điện ở đây. Thế thì là tất cả những cái âm thanh nè, hình ảnh nè, hình ảnh camera nè, TV nè, ngắt điện cái là đâu trả về đó. Trong cái TV nó có cái bộ phận mấy cái màu để nó quẹt qua quẹt lại trong đó, nó chiếu trong đó rồi nó tùy theo cái tác động của nó mà nó hợp với màu nào mà trong cái phim. Thì khi mà ngắt điện rồi là đâu trả về đó, mà bật tính điện trở lại thì những cái đó nó hoạt động thì nó duyên sanh trở lại. Mà tất cả mà tắt điện rồi, hỏi tới cái màu đỏ bây giờ nó ở đâu, hỏi tới cái tiếng cười đã ở đâu, hỏi tới cái hình của cô nào nãy ở đâu, hỏi tới cái là cái bộ râu dài của cái ông quan tâm đóng hồi nãy ở đâu, không ai chỉ được, không hề có ở đâu hết. Vì nó là duyên, mà duyên sinh là cái thực chứng đó là vô đó. Cho nên nó đủ duyên thì nó hòa hợp, mà hết duyên, thiếu duyên thì nó đâu có trả về đó. Cho nên cái vấn đề mà con người á, sinh và diệt, diệt và sinh này đối với vũ trụ, cái người mà học đạo thật sự không hề có vấn đề xảy ra. Chúng ta chết về thất bại của chúng ta đâu trả về đó. Và khi mà đầy đủ điều kiện là thất bại đó, nó vươn trở về, nó hình thành ra một con người mà không cần nói con người đó là vì thật sự chúng ta có biết chúng ta là ai đâu. Bây giờ đây chúng ta có biết chúng ta là ai, chứ chúng ta làm gì đâu. Mà chỉ nếu biết là phải dựa vào việc tư tiền thế gian, kim sanh thọ giả, thì ý tư lai thế quả là kim sanh tác giả thị. Nó giống như là bây giờ mà mình cầm một cái sầu riêng ngon mình ăn, là mình phải biết rằng là ngày nay mình có sầu riêng ngon đây là do mình trồng 4 năm trước. Thì đó rõ ràng không bao giờ sai. Và bây giờ mình đi trồng một cái giống cây như thịt, một cái giống nho không có hộp, dấu không có hộp, thì mình biết rằng đến cái sau mình sẽ có nho và dấu không có hộp mình ăn. Điều đó cũng không bao giờ sai. Chỉ vậy thôi chứ không cần đòi hỏi là trước đây mình là gì, rồi bây giờ mình phải là gì, rồi bây giờ mình là dây, sau là mình phải là tên gì, mặt mũi được hay sao. Cái đó là gọi là ngã chấp. Mà người mà chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp hồi giả, người đó không phải là Bồ Tát. Từ đó Phật không bao giờ thành tựu được cái gì. Nhưng mắt là đúng đúng, đúng cái chấp thì coi như không phải là Bồ Tát thật rồi. Anh sẽ đau khổ vì cái chấp của anh đó. Anh chỉ ước mơ, mà cái ước mơ đó không bao giờ anh lý giải được, và cũng không bao giờ có hiện thực. À, vì vậy cho nên là cái vấn đề mà linh hồn mà bao nhiêu tinh lễ đối với tôi là không bao giờ tôi quan trọng. Do vậy cho nên là đối với tôi á, đây ông qua đây nè, tôi đi giảng ở trường một phương, tôi nhớ lại một ông lão ở tỉnh xa trung tâm 96 tuổi, cách đây 23 năm ông già, mà ông cũng tự cộng cụ đi học kinh mỗi ngày, mỗi buổi trưa 2 giờ, 1 giờ rưỡi là ông đi tự bên dẫn tới nè. Là ổng cứ sáu tuổi rồi, tôi nhớ là tôi xích cho mới cái cây mới bánh này kia đem qua, tôi cho ổng để thăm để cúng dường cho ổng thọ dụng chơi. Rồi cái là ổng chết đó thì rồi mình có tới đi nữa là mình đất cho nhang giả đò như chú nguyện, chứ không hề chú nguyện được khi khô nhỉ. À, do vậy cho nên là tôi có những cái chơi chữ của tôi vậy đó. Trước đây cũng là lớn tuổi là tự nhiên bình thường về tất cả như thế. Mà trong 300 gì đó, nghĩa là bạn muốn hút thuốc rơi là hút thuốc rơi, muốn ăn phô mai là mua phô mai. Còn cái chuyện mà chết rồi là tôi không hề đọc được câu nào để tiếp tụng nữa. Nếu tôi có tới là tôi giả đò. Giả đò giống như ta vậy, tôi giả đò. Cũng kính rồi nha. Cái nha, nguyên này. À, là cấm vô chơi rồi chứ tôi nói, tôi cúng rồi, cúng hộp sống. Là cái nào mà ta, cũng kính bất như phụng mạng mà, ta chấp hành trong cái cuộc sống cho nó an lành, cho nó tốt, để cho cuộc sống đúng cái đó có giá trị. Còn cái chết rồi không có chuyện gì phải lo việc đó. Điều đó là bản thân tôi đã làm như vậy. Cho nên là các nhà hỏi thì tôi nói như thế, qua cái hiểu của tôi đấy, cho nên là như vậy.
Còn cái mà mong ngoại mọi người mà quan tâm đồng ý là tôi cũng nói đúng là không có dám mong ngoại. Bởi vì cái đó nó từ lâu nay người ta đã đi sâu vào cái nhận thức của người ta, cái kiểu cái cũ đó nó lấy lâu đời rồi. Bây giờ không dễ gì mà gần nữa cho nó dễ dàng được. Trừ là một cái số ít nào đó người ta nói chút thôi. Còn tư duy còn bằng không thì cũng khó lắm, cái vấn đề là khó nói lắm. Mình đánh sẵn thì mình đặt bỏ hoàn toàn thế mình được đâu. Xin trình bày đại để như vậy thôi. Nãy giờ thì những cái vấn đề nó gần như là người thường giải tới chỉ dặn ở siêu hình. Bây giờ trong vấn đề cũng trở lại vấn đề tu và chứng. Thì trong này có một vị xin hỏi là thế này. Những cái vị tu sĩ mà có gia đình thì như vậy, trong khi có gia đình có trở ngại cho vấn đề tu tập hay không? Để từ tu mới được giác ngộ giải thoát hay không? Riêng trong cửa tạm tu sống và chết, biết rằng một vị lạc ma có gia đình nhưng mà rất nổi tiếng với sự tu chứng của ông và làm thầy rất nhiều người. Đây là một việc mà được ít nghe nói đến. Thường là những vị có đời sống phòng mạnh thì sự chứng đắc nó dễ dàng hơn. Như vậy thì xin hội trưởng có phải là đúng không? Cái việc mà người tu sĩ mà có gia đình, có tu hành, có dễ dàng, có chứng có đắc được hay không? Thì vấn đề ta phải nói như thế này. Các tịnh đạo, khi lực đi vào đây ai cũng biết, Phật Thích Ca là người đã có gia đình, sau đó mới đi tu. Thì cái việc mà thiền định và trí tuệ để thành vô đại bồ đề không có trở ngại vì đã có gia đình. Thế thì đó là biết dễ nguyên dễ rồi nè. Còn cái mà gọi là đồng ấu nhân xuất gia đó thì cái chuyện đó là nó không có tương quan dính mắc gì cái duyên mơ để má với cái tầng ai. Tất nhiên là cái đó là Phật cũng đã dạy, mình cũng đã biết. Nó khỏi bất cần cắt, khỏi bất cần đoạn, khỏi bất cần xả gì cả. Thế thì cái đồng nhân ấu nhân là tốt hơn hẳn rồi. Đó là về mặt bên ngoài mình thấy vậy à. Nhưng mà còn cái vấn đề là cái bất ra là mình thấy thế này nè. Có gia đình tư giải thoát được hay không? Cái đó mình phải mượn cái câu của Khổng Tử nói. Có gia đình tu được, chứ không phải cái nó thành được. Nhưng mà bây giờ có người có gia đình, còn tương quan kể cả có gia đình không lúc tư rồi mà còn tương quan. Thì vấn đề đó là khó à. Nói về luật là lập luật mà luật theo cái kiểu luật của Ủy Đại Ly á là ông quở nặng lắm, ông không chịu à. Tôi nói gì nó vừa không chịu rồi. Nhưng mà nói theo luật của Đại Thừa thì cái người có gì mình có tư tính đắc được quả như gì không thì nói như thế này. Và cái câu này của Khổng Tử là hành tàn hư thật tự gia tri quả tích nhân do tránh vấn thủy. Cái việc làm trong thầm kín hay là việc làm hiển lộ ra hàng ngày nó hư hay là nó thật, nó tốt hay là xấu, nó thiện hay là nó ác, nó chuyện đó là chuyện của mình biết thôi, chứ người ngoài khó mà biết được. Nếu như người ta có gia đình, hình thức có gia đình mà cái tâm của người ta chấp cứ cái chữ nào đó không hề có tương quan có dính mắc vì gia đình, thế thì là dù cho cái hình thức hiện giờ có gia đình còn ở tầng gần đâu đó sao gì đó mà người ta chấp cứ một cách rất là dứt khoát. Ai làm việc gì, ai lo việc gì, người nào làm việc gì để mà sống, còn bản thân tôi làm việc gì để tôi sống, cái chữ của tôi mà chấp cứ mà cho nó sơ như vậy thì dù còn có gia đình nhưng mà kể như không có gia đình. Điều đó không có sao hết. Vấn đề có gia đình mà nó trở ngại á là tại vì nó lôi kéo. Tôi nói ví dụ như mình ăn ngày có 3.000 bạc và mình đủ ăn cho lạc trong cái đời sống của mình rồi. Nhưng mà nếu mình có gia đình mình phải kiếm tới 15.000 gấp 3 lần hơn. Chính cái đó nó chằng chịt, nó ràng buộc mình. Nếu nó có trì trệ, nó kịp trì trệ trong là cái chuyện đó ai cũng biết rồi. Nếu mà nó trì trệ mà nó kéo nó như vậy thì nó giống như con diều mình muốn bay lên mà cái dây nó nặng quá nó cứ nó kéo trì xuống thì mình lên không lên được cao chứ còn gì nữa. khỏi cần ai hết, tự nhà mình biết. Còn một cái điều nữa, hỏi như thế cái gia đình mà anh, ông và bà tôi muốn chính về cái đạo giả gì? Nếu như nói rằng tôi muốn thành tựu được giáo thừa, thì có gia đình không có gì quan trọng. Nói rằng là tôi không có đòi cao mà tôi muốn gia tinh nhân làm Phật ở sau này, thì chuyện đó cũng có chuyện gì có gia đình, cũng không có sao. Còn như có gia đình mà tụi con bị tranh chấp, bị nhắm mắt một phần nhỏ, mà mình đòi chính nó quá như vậy bồ đề, thì chuyện đó là chưa được. Con vừa mà cái đông bánh mà con cái chỉ cọc là mình là bị nó chặn mà bánh sao bay vút lên tầm trời cao được. Bây giờ nó chưa được, mình có đòi thì chỉ khó tự lần lần cũng lần khác nữa vậy thôi. Cho nên cái vấn đề là chúng đấy là chúng ta đừng có đòi hỏi quá, đừng có lý tưởng quá cao xa. Chân chúng ta đây nè, chúng ta coi cái việc hành tàn hư thật, tự giá trị, tự mình coi cái nhân chân của mình cỡ nào, là mình bằng lòng hưởng cái quả giải thoát ngang cỡ đó. Chứ mình đừng đòi vô thượng bồ đề, đòi vô thượng bồ đề nó cao lắm, mà chưa đạt được đâu. Mà nó vấn đề đó là phải nói, nó tới, nó lui, nó lên, nó tiến. Đại
đại nó như thế. Chúng ta thực hiện tất cả các giáo pháp của Đức Phật dạy bao nhiêu kinh điển, nói rất nhiều. Nhưng mà tuy là thực tế thì chỉ dạy thấy chưa hiện hữu của người, đời sống của người để lại cuộc sống là bình thường với tâm thiện. Và cái người tuy như vậy đó, biết như vậy á, nhưng mà cái lòng tham nó tạo biết bao nhiêu là tội lỗi. Và có nói bao nhiêu cũng không trừ được hết. Thế mà con thấy một đoạn kinh, cái lời tựa trong kinh Pháp Hoa đó, nó có cái câu tựa thế này: người cho tạo tội hơn cả núi, chỉ nhập nhiều pháp vài ba. Tại vì tạo tội cho người đứa, người ta cố làm tội cho đã, cho gọi là cái tiếng tai cái lôi mất đi cho đầy đủ thả đê rồi, thì giờ đó cái tình gia đang sắp qua thì nó được gọi là giải thoát cái đích kia là như vậy. Cái đời tôi xin trả lời làm hai phần. Xin thưa là không phải chúng ta không có khả năng trừ phiền não đâu nhé. Tại chúng ta chưa để ý, hoặc là chúng ta chưa dụng công, hoặc là chúng ta chưa nghĩa tình mà muốn đoạn từ phiền não, chứ không phải là phiền não không trừ được đâu. Khi nào mà tham sân si mạng nghi phẩm hận phú não tập trang mà mình chưa được là mình phải tự trách mình phải cảnh cáo mình, phải tự động viên mình hướng thượng, thế chúng ta có khả năng đoạn từ phiền não được. Mà chúng ta tự tin được là tại chúng ta chưa kiên quyết, chúng ta chưa đem hết sức lực nhiệt tình của chúng ta. Nó giống như cái người mà đi đánh giặc vậy. Đi đánh giặc có thể thắng với người tận tình nhiệt quyết, một mất một còn nữa giặc thì chúng ta có thể thắng. Và nếu như chúng ta lưỡi lự chần chờ, chúng ta có thể không thắng, cầm cự lâu. Còn nếu như chúng ta lê bê bơ quá, nhát gan quá, vì cái bản ngã quá, chúng ta có thể thua. Cái việc thua không phải là ai như đánh giặc cũng phải thua, mà có thể cầm cự. Mà tránh những ai cũng cầm cự mà có người ta đánh được giặc nữa cơ. Cái điều việc tu hành của mình phải coi nó như là một người chiến sĩ ra cảnh vậy. Đem hết việc để quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, thì chúng ta có thể thắng giặc được chứ. Thì nói với mình nhé, cái vấn đề đạo Phật là nó không có thật tính. Cái thật tính của vô minh là thật tính. Vô minh đâu có. Ai tiền tham là cái gì? Sân là cái gì? Si là cái gì? Mãn là cái gì? Ngư là cái gì? Nó màu xanh vàng đỏ trắng, tiền là con. Không hề có. Nó là cái những thứ vàng ngắn lộn ngộp như còn cao thấp có không? Cũng không hề có. Bởi vì những cái đó là giả ảo đó chứ. Nó là ảo, nó là giả, nó là ảo giác, không thân tích tất thân mà thật tính vô minh thực thật tính. Cho nên nếu mà chúng ta biết đi, ta giữ mình ta cứ lấy ta, lấy đức, thân tâm. Mà tất cả ta cũng nhớ đấy. Cái thứ hai là ta lấy ta tu thiền định. Ví dụ như cái môi trường mà cái đàn kêu lời là chính tự ta cũng dường là mình thiền định, mình nhất tâm trong tính lượng. Mà cái giờ rất là nhất tâm trong chánh niệm là cách nào để ý con. Cái tâm chúng ta vắng lặng,
như là hư không trong ngành không có được chút, một chút mây cho không chút bụi bặm. Điều đó là tính chất cái thật tính của tâm đó đấy. Nhưng mà tại sao thiền định ta cũng chưa biết gì, ta cũng vận dụng phương pháp quán chiếu không có đề tài thích hợp, thành ra ta không có nỗ lực. Do vậy mà ta chưa có cái định thật, mà chưa có định thật thì cái thứ tự chưa có thật. Do vậy mà ta không nhân mặt được phiền não vô tâm, ta không nhân mặt được tham sân si mạng nghi. Do vậy mà tự cướp trong vòng nhà ta, người ta tưởng đó là con, ta nhận vật làm con, cho nên nó mới vào nhà ta được. Cho nên ta tắt nước rồi, tổng kết vừa đó cửa ngõ cấm là đường là ta đã không cho nó vô rồi. Cho nên bắt đầu là nói là nó tham nó nhiều quá mà mình không dịch được thì cái đó coi chừng mình phải chết lại, phải ráng nỗ lực thôi. Chứ điều đó không phải là nó nhiều rồi mình ai cũng phải bó tay. Người ta có thể biết thấm tổng kết được từ người lâu ta chết thì tổng kết được bọn nhà dữ dàng. Chúng ta cảm giác thì giữ gìn tận cúp được. Còn cái thứ hai đó là cái thứ hai là cái gì hả? Cái đó hả? Tôi thấy tôi nhớ là mất ai mới hỏi tôi nè. Tận cúp ra mà vào ngoài mới xong là như thế này. Kinh Bất La là cái kinh mà tối tôn tối thượng. Người ta chỉ cho mình cái tức, tức là khai, tức là phải giới thiệu cái Phật tính vốn có của mình. Thì người ta chỉ bằng ngôn ngữ là văn tự ta bày cho mình cái cách mình nhận thức cái Phật tính vốn có của mình. Nó là cách vận dụng ngôn từ, chuyên ngôn ngữ để ta đào tạo, để xây dựng cho mình là sống với cái Phật tính của mình. Chỉ kiếm về Phật tính của mình là sống với Phật tính của mình. Mà cái nghề, mà cái bằng ngộ nhập Phật tư kiến, tức là sống bằng cái tư kiến của Phật á, thì người ta nhìn giảng pháp như địa thể, như địa tánh, như địa tướng, như địa thể, như lực, như địa tác, như địa nhân, như địa duyên, như địa quả, như địa báo, như địa bổn mạc, cứ cánh tâm nhìn giảng pháp qua thật như thị. Nghĩa là lục căn, người ta nhìn lục căn. Lục căn mắt ta nhìn, người ta nhìn sắc thân đơn bị tức hết. Nó như thế nào là cái người mà học họ từ đọc bụng cái cao phan cho nó qua, người ta không có tôn cái tư tưởng của người ta vào trong đó để rồi xem rồi chê rồi phải rồi quấy rồi tốt rồi xấu rồi lấy rồi bỏ. Không có cái người mà thâm nhập pháp ra đó là ta thấy được cái thực tướng của giảng pháp. Người nói lại thực tướng là vô vô thứ, mà cái vô đó người ta cũng không đòi hỏi trông chờ cái vô đó. Cho nên là ta nhìn giảng pháp nó như thế nào là nhìn như nó như thế ấy. Cũng như mình nhìn cái chỗ kiểu này, nói như thế đấy, mình nhìn thấy là mình không có đau khổ gì cả. Nhưng mà nếu mà mình nhìn bằng cái mắt mình xem vô đó, chỗ kiểu như mà kiểu như uống như vậy mà chống mắt cũng có bằng với cái chỗ kiểu đó chưa. Thế là mình có thể có chưa cho vậy mà mình xem cái tiền não vô mình. Chứ còn chỗ kiểu như vậy, cứ nhìn như vậy. Đầu tiên như vậy, cứ nhìn như vậy thì không hề có cái khổ đau nào. Cho nên cái người mà thọ từ độc bệnh viên tốt dẫn nó trên tóc qua là người ta ngộ nhập chi kiến Phật, ta tính bằng chi kiến Phật. Vì vậy cho nên ta thấy được cái thực tướng của giải pháp là vô tướng, thì còn có cái gì để mà cạnh tranh tốt tối phải lớn hơn thua lấy đã. Do vậy mà không nhập độc bệnh tư học vào ta hàng của trên tóc qua. Có nghĩa là lấy được cái tinh hoa, cái tư tưởng của trên tóc qua mà tư, chứ không phải trên cái bộ tinh hoa mà đọc vào ta hàng mà hết tội rồi đó. Không có học được đâu, không bao giờ có nghĩa trên nào mà không phát tạo để cả trên địa tạng. Trên địa tạng mà đem lên mà tụng mà để trị tiêu là cái đó là chưa đài là nay làm chứ không hề hết tội trả. Cứ có vào tỉnh lệ thôi, không hề làm hết tội trả. Cũng như là sắp nữ công gia tránh vậy, mưa nó mà học, học để mà phải chấp nguyên liệu, để mà bào chế, để mà nấu mà ăn. Chứ không bào chế, không có nguyên liệu, không bào chế, không nấu, không ăn. Không bao giờ đọc sách nữ công gia tránh mà có thức ăn ngon được. Cái gì sinh tập cũng vậy. Cho nên là ta phải đối với câu là tránh lọc, bóc lại, vài ba hà. Là ta phải nắm được tinh hoa, cái kết quả của nó. Nhưng bằng cái thực tướng của làm pháp, thấy được tính chất vô tướng. Kinh là người gọi là cơ kiến, là tư tức vô minh bổn, là cơ kiến vô kiến, là tư tức như bàn. Nhân giả pháp mà làm tế được lực tâm, nhân lực tâm mà không tương quan dính mắt với lực tâm. Bởi vì nên gọi là tâm không cảnh tịch, chỉ vị cử trệ bất không. Tâm vốn trong suốt, cảnh vốn vắng lặng. Tại vì mình không, mình để cho tâm nó dính với đồng, đồng nó tác động vào tâm. Còn người mà làm chủ được tâm mình thì biết tâm bất sanh thì giải thoát vô tức. Tâm mình mà thanh tịnh rồi đừng dính mắc với được trần thì giải thoát dù có mà coi như không có sự tác ta. Thì thường nói với mình từ đâu mà sanh ra cho được. Đó là cái chỗ đủ giữa đó. Nó đi sâu như vậy. Nhưng bây giờ là có lẽ hết giờ là nghỉ hả? Thì có ai chứ bây giờ ở đây? Giờ đây là cái đi ở đó thì cứ ngồi đi biến là con là cái đáp ứng được cái yêu cầu mà thằng hội đồng giáo đã đề xuất thì có nhân viên cùng với tiêu và bạn cùng ta đã biết mà hội họp bàn bàn đạo như thế này Phật nó phải là rất là đúng vậy thì mong rằng là chúng ta mong như tôi tới hướng tới như tôi nghe rồi tới hướng rồi tiếp xúc rồi tới hướng tới đi mình thấy chân lý mình mới thôi. Còn bằng chưa có được lý, thích thích ai, không nghe, nghe mà như không nghe gì hết.